Thứ ba tuần năm mùa chay.
Con rắn đồng, sách dân số, chương 21, từ câu 4 đến câu 9. Từ núi Ho, họ lên đường theo đường biển sậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này." Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Mô-xê: "Chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-xê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống." Ông Mô-xê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống.
Tranh luận về lời chứng của Đức Giê-xu liên quan đến bản thân người. Gioan chương 8.
Đức Giê-xu lại nói với họ: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói, nơi tôi đi, các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giê-xu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giê-xu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giê-xu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người.
Khi các ông dương cao con người lên, đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giê-xu trong Tin Mừng Gioan. Cái chết trên thập giá đúng là một sự dương cao nhục nhã, đau đớn. Đức Giê-xu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Những kẻ dương cao ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo Do Thái. Họ đã giết Đức Giê-xu vì nhiều lý do. Lý do lớn nhất là vì Ngài đã dám sống trọn vẹn cho Cha và cho con người. Sống công chính đã khiến Ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công. Cái chết của Đức Giê-xu gắn kết Ngài với muôn triệu cái chết khác của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử. Nhưng cái chết của Đức Giê-xu còn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã biến cái chết ghê rợn của con Ngài thành dấu chỉ của tình yêu. Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Cha tặng trao cho nhân loại. Cha đã dành tặng tình yêu lớn nhất là chính con một của mình. Vì thế, có thể nói chính Cha đã dâng cao con mình trên thánh giá. Như ông Môsê đã dâng cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dâng cao như vậy. Đức Giê-xu được dâng cao bởi chính Thiên Chúa qua cái chết của Ngài. Như dân Do Thái xưa đã nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống, ai nhìn lên thánh giá và tin vào tình yêu, người ấy sẽ được cứu độ. Thập tự giá không còn làm dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân. Nó đã trở nên thánh giá với sức mạnh phi thường. Phần tôi, một khi được dâng cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Qua việc dâng cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ. Cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình. Đấng chịu đóng đinh vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến tận thế. Cuối cùng, có thể nói chính Đức Giê-xu đã tự dâng cao mình trên thánh giá. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Cái chết là kết quả tất yếu của một cuộc sống, dám để Cha chi phối trọn vẹn. Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Chúa Cha dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Tôi luôn luôn làm những điều đẹp ý người. Đức Giê-xu đã sống trung tín như một người con, người được Cha sai. Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn. Mỗi Kitô hữu cũng được dâng cao trên thánh giá riêng của đời mình. Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của Giê-xu, thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức kéo nhiều người lên với Giê-xu. Cầu nguyện. Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là nhận ra thánh giá của con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và ơn bước theo con Cha trên đường thánh giá bao lâu tùy ý Cha định liệu. xin đừng để con trở nên chua chát, nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ và lòng khát khao nóng bỏng có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau. Ngày đó, cha sẽ lau khô mọi giọt lệ của những người đã yêu mến cha, đã tin vào tình yêu cha giữa nỗi thống khổ, tin vào ánh sáng của cha giữa đêm đen. Nhờ cha, ước gì đau khổ của con nói lên lòng tin của con vào những lời hứa của cha, lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của cha và lòng mến mà con dành cho cha. Lạy cha, xin cho con yêu cha hơn yêu bản thân và yêu cha chỉ vì cha, chứ không mong phần thưởng. Ước gì thánh giá trở nên mẫu gương cho con là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó, con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về cha mãi mãi. Amen.